里是系列节目。
Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến con trẻ rất khó dạy. Tập 2.
Trung kỳ.
Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục đón xem tiết mục đặc biệt này. Vì sao đặc biệt vậy? Hôm nay cặp vợ chồng này đến đây. Cha là người Hồng Kông. Đứa trẻ này sinh ra ở Hồng Kông. Tiêu đề là gì? Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến trẻ rất khó dạy. Kỳ thực có khó dạy không? Không khó dạy. Nói thật ngay, đến trẻ nước ngoài cũng không khó dạy. Vì sao chúng khó dạy vậy? Cắm gốc, trồng hạt giống và thổ nhưỡng có vấn đề. 6 tuổi đưa đến trường văn hóa truyền thống, không cách gì dạy được nữa. Vì sao chúng khó dạy vậy? Lần trước chúng ta đã nghe rất nhiều rồi. Lần này chúng ta nghe tiếp. Người cha này là nhân viên chính phủ của Hồng Kông, là nhân viên sở địa chính. Lúc nhỏ anh lớn lên ở Úc phải không? Đúng vậy thưa thầy. Lúc 10 tuổi học lớp 4, tôi cùng cha mẹ và hai em trai di dân sang Úc sinh sống. Sống ở đó rất lâu. Dạ rất lâu. Mới đến khi học xong nghiên cứu sinh tôi mới trở về. Thời gian rất lâu. Chúng ta nghe người cha này nói xã hội phương Tây, bên Úc còn có Mỹ, rốt cuộc có tình hình như thế nào. Sau khi nghe xong, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ. Chúng ta đừng mù quáng sùng bái phương Tây. Người già rất đáng thương, rất khổ phải không? Rất khổ à? Tôi có một người hàng xóm. Ông là một người Anh truyền thống. Ông có mấy người con, nhưng khi già, ông phải đến sống trong viện dưỡng lão. Con cái không chăm sóc ông phải không? Dân không chăm sóc ông. Ông còn một chút tiền. Ông nói ông có thể mua vài căn phòng trong viện dưỡng lão. Ông muốn y tá chăm sóc ông. Nhưng căn bản là ông sống cùng vợ, không thể gặp được các con trai của ông. Không thể gặp được à? Dân, chúng ta thường nghe sư phụ giảng kinh. Sư phụ nói với chúng ta, sư phụ sống ở Mỹ hơn 20 năm. Sư phụ nói xã hội phương Tây là phần mộ của người già. Đó là thật. Mỗi ngày ở đó ngẩn ngơ chờ chết. Con cái sau 17 tuổi rời khỏi gia đình, sống độc lập. Đây là lời người phương Tây nói. Rất nhiều năm mới nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới. Họ vui mừng khôn xiết. Còn cả kết hôn thì gửi cho cha mẹ một tấm thiệp chúc mừng, thì họ vô cùng vui mừng. Họ sống là như vậy. Hoàn toàn khác với chúng ta. Đây là luân lý xã hội của phương Tây. Chúng ta thấy điều này chẳng khác gì không có luân lý. Đúng không? Bạn lại xem nước Mỹ thì càng không cần nói rồi. Có hôm tôi xem tin tức bên Mỹ, thấy hiện nay ma túy bên Mỹ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thiếu niên hút thuốc phiện, rất nhiều những thứ ma túy họ đều có thể mua được ở trạm xăng. Nhưng họ không xem đó là ma túy, mà là lợi dụng kẽ hở của pháp luật để bán những thứ này. Cho nên những người muốn hít ma túy ở trạm xăng ở nước Mỹ đều có thể mua được. Nhưng bạn xem, không phải liều ma túy này có hiệu quả, mà là chưa qua lỗ hổng của pháp luật. Đây đều là xã hội phương Tây. Cho nên rất nhiều người học theo Mỹ. Tôi nói học theo Mỹ, họ muốn lấy Mỹ làm gương. Tôi nói làm gương cũng phải có tư cách. Tư cách gì vậy? Tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội của Mỹ đứng đầu thế giới, thì làm sao Mỹ có thể làm gương được chứ? Vậy bạn làm sao có thể lấy nước Mỹ làm gương được? Đưa con cái sang đó thật đáng sợ. Họ nói là tôi đưa chúng vào trường tốt, thương hiệu của trường rất tốt. Học sinh ở đó đều là người như thế nào? Đều chẳng phải là người Mỹ sao? Đều chẳng phải là thầy cô giáo người Mỹ sao? Bạn phải cẩn thận. Lúc đó cả nhà anh chị đều ở Úc phải không? Sống ở đó rất vui phải không? Sống ở đó quả thực không khí rất tốt. Nhưng hiện tại nhìn lại, thật sự tôi hiếu thuận cha mẹ chẳng thật ra làm sao. Bởi vì bên đó thật sự không ai nói đến hiếu thuận. Tôi sinh sống lớn lên ở đó thời gian rất dài. Cho nên hiện nay nghĩ lại, xem đĩa giảng của sư phụ, nghe lời chỉ dạy của thầy cô, thật sự cảm thấy đức hạnh và tâm hiếu của mình thật sự vô cùng tệ. Trong hoàn cảnh Tây hóa như vậy, hoàn toàn là phương Tây. Trong hoàn cảnh như vậy, con anh mỗi ngày chỉ biết chơi có phải không? Dân, chúng nô đùa chơi giỡn thôi phải không? Đúng vậy. Tôi nghe nói lúc đó anh chị sống rất tự tại. Ở Úc cùng con cái cũng rất vui. Bởi vì ở đâu cũng có thể đi chơi, chỗ nào cũng là công viên, người cũng rất ít. rất nhiều động vật đều rất là thân thiết, mọi người lại rất ôn hòa, cũng rất tốt bụng. Thế nhưng phát hiện con trẻ thì càng ngày càng khó quản, ánh mắt của chúng đều không đúng, ánh mắt tràn đầy là sát khí. Vì sao vậy? Cảm thấy ánh mắt của chúng rất là hung dữ. Đối lập à? Dân đối lập. Tôi có vài bức ảnh có thể lấy cho thầy xem. Ánh mắt đó đều như vậy, hơn nữa đặc biệt thích cãi lời. Lúc đó chúng tôi vẫn kiên trì cho nó tiếp tục đọc kinh, nhưng nó không chịu đọc, không có tác dụng, phản nghịch rồi. Dân ạ, không chịu đọc nữa. Nghe đến đây, chúng ta nghĩ lại lời chỉ dạy của sư phụ. Phương Tây là thiên đường của trẻ nhỏ, là phần mộ của người già. Người cha nói phần mộ của người già, người mẹ lại nói là thiên đường của trẻ nhỏ. Có phải là thiên đường hay không? Trong lời của sư phụ có ý. Nếu thật sự là thiên đường, thì tại sao lúc già lại là phần mộ, không phải thiên đường? Bạn cho chúng thỏa sức vui chơi, tôn trọng chúng, được rồi. Kết quả của sự tôn trọng là gì? Những học vấn chân thật, những nỗi khổ chân thật của đời người, chúng đều không thể có, chúng đều không thể tiếp nhận. Ai mà chẳng muốn chơi chứ? Đây là thói xấu của chúng. Chúng đều phóng túng thói xấu. Kết quả cuối cùng thì sao? Không thể thành tài, không thể thành tựu. Chỗ anh chị còn có rất nhiều sinh viên Trung Quốc phải không? Dân, những người đi du học đó như thế nào? Rất nhiều học sinh đều lấy tiền của cha mẹ sang đó học. Sau khi đi học, rất nhiều người đều nuôi một con chó, sau đó quen bạn gái, mua xe. Những sinh viên này à? Dân à? Những sinh viên này lái xe, nuôi chó, dẫn bạn gái theo. Bạn nói họ đi cầu học hay là đi hưởng thụ vậy? Sinh viên phải có học vấn, phải có đức hạnh, phải có năng lực, phải có ba thứ này. Họ toàn là cậu ấm cô chiêu. Người nhà họ không biết phải không? Người nhà họ không biết. Nhưng trường đại học ở nước ngoài còn có một đặc điểm là nếu họ thi chưa xong thì có thể học lại. Họ có thể tiếp tục học hết năm này sang năm khác. Đó chính là tiêu tiền năm này qua năm khác, ở đó vui chơi. Cho nên tôi nghĩ anh chị cũng đã nhìn thấy cục diện này rồi, nên nhanh chóng đưa con về Hồng Kông, có phải không? Dân, vì lúc đó con chỉ 4 năm tuổi, sau khi đưa về Hồng Kông thì lại học ở đâu? Sau đó chúng tôi chọn cho nó một ngôi trường. Lúc đó chúng tôi còn cảm thấy quan niệm giáo dục tự do, bình đẳng của phương Tây rất tốt. Chúng tôi chọn cho nó một trường học theo quan niệm quan đo nước Đức. Quan niệm quan đo Đức nghĩa là gì? Quan niệm quan đo Đức tức là một người Đức tên là quan đo. Ông sáng tạo ra cách dạy học theo hình thức hoạt động. Hiện nay trong nước cách dạy học này rất thịnh hành phải không? Dân rất thịnh hành. Trong nước có rất nhiều mầm non như vậy. Tình hình như thế nào? Chị đưa con đến đó phải không? Dân, đưa con đó. Học bao lâu? Học một năm rưỡi. Một năm rưỡi à? Dân, học phí không ít phải không? Học phí rất đắt à? Một năm mất bao nhiêu? Một năm đóng 7-8 vạn tệ. 7-8 vạn tệ một đứa trẻ lớp 1. Lớp 1 mất 7-8 vạn. Họ dạy như thế nào? Họ có một lớp học nhỏ, một lớp không vượt quá 15 người, có hai thầy cô chăm sóc. Bình thường thì lúc thầy cô nói chuyện, họ rất cổ vũ trẻ phát biểu ý kiến riêng. Thầy cô vừa nói xong thì mọi người đua nhau nói, thầy cô cũng không ngăn cản. Họ còn cảm thấy các bạn nhỏ phải có kiến giải của riêng mình. Sau đó chúng xưng hô với thầy cô cũng không gọi là thầy cô giáo, ngay đến hiệu trưởng cũng chỉ gọi bằng biệt danh. Trước tiên chúng tôi nói không thể trách phụ huynh hiện nay. Họ thật sự muốn dạy con tốt nên đi khắp nơi tìm quan niệm dạy học. Bởi vì chúng tôi biết trong nước đủ loại quan niệm dạy học của phương Tây phổ biến khắp nơi, lại thêm một số giáo sư đại học đến làm chuyên gia, đảm nhiệm chức chuyên gia. Họ ở bên cạnh không ngừng nói với mọi người, cổ động mọi người, nên phụ huynh đều tin tưởng. Đó là lời giáo sư nói, chuyên gia nói mà. Cuối cùng kết quả của trẻ thật không tốt. Họ vì kiếm tiền hay vì cái gì chúng ta không nói, nhưng chắc chắn rất nhiều tiền rồi. Hơn nữa nhất định là đắt hơn những nơi khác. Điều này chúng ta không nói, chúng ta nói kết quả trước. Mất tiền nhưng con cái có thể tốt được không? Trước tiên nói điều này, cổ vũ trẻ phát biểu ý kiến, phải có tri kiến của riêng mình. Đứa trẻ 4 tuổi thì có thể có tri kiến gì chứ? Bạn nói đỏ, chúng nói xanh. Nói thật là cả phòng đầy trẻ nhỏ. Bạn nghe kỹ xem, nghe đến cái gì là thiện, cái gì là ác, chúng cũng không biết. thì bạn bảo chúng phát biểu ý kiến gì chứ? Bạn còn cổ vũ chúng, đó vốn dĩ là tri kiến sai lầm của chúng. Thí dụ như cả lời cha mẹ 4 tuổi đã có người yêu, chúng mang những tri kiến này từ Úc trở về. Những trường học ở Hồng Kông của anh chị nhất định không ngăn cản. Họ không thể nói con làm như vậy là sai, không cho nói, không được nói. Họ không có tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn của họ là gì? Tiêu chuẩn của họ là con của bạn phải nói nhiều, phải có tri kiến của riêng mình. Dường như đây chính là tiêu chuẩn. Trẻ nói sai nó không đúng, vậy cũng cổ vũ, đem đúng sai thiện ác đặt sang một bên. Trước tiên là cổ vũ tài năng này của chúng. Việc này có đúng không? Hoàn toàn sai lầm. Con trẻ nhất định sẽ bị quỷ hoại. Bạn đợi đến lúc họ hiểu ra, ây da, quan điểm này của tôi sai rồi, thì đã muộn rồi. 17, 18 tuổi chúng đã tập thành thói quen rồi. Tri kiến này đã ăn sâu bám rễ trong đầu của chúng rồi. Không có ai uống nắng chúng mà, đều là về chúng tài năng. Anh chị xem, con trai anh bây giờ biết phát biểu ý kiến rồi, hiện nay biết viết luận văn rồi. Đừng thấy chúng mới 8 tuổi, chúng đã biết bác bỏ lời thầy cô rồi. Hạ công phu trên tài năng mà không lập định quy củ trên thiện ác, trên tiêu chuẩn trước. Chúng tôi nói lời này, có ai nghe không hiểu chứ? Có câu sâu gì đâu chứ? Chúng tôi không nói những lời lẽ văn hoa trao chuốt, đó hoàn toàn là những lời dạy trên kinh điển. Câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy đã nói rõ tiêu chuẩn thiện ác rồi. Đệ Tử Quy như thế nào vậy? Thánh nhân dạy. Rất nhiều người nói Đệ Tử Quy không đáng để học, đó là do một tú tài nhỏ thời nhà Thanh viết, một tú tài nhỏ nghèo khổ chán đời viết ra. Họ hoàn toàn không hiểu. Bằng xem những chuyên gia lớn của phương Tây tốt nghiệp trường Harvard, tốt nghiệp trường Cambridge, họ sai rồi. Những người này không cách gì sánh được với thánh hiền. Cho nên câu đầu tiên mở đầu trong Đệ Tử Quy là Đệ Tử Quy là quy củ làm học trò, làm con cái. Trước tiên học quy củ là việc thường tình của con người. Nếu đứa trẻ này không có quy củ, không có quy củ thì bản thân chúng sẽ gặp tai họa. Vừa bước đi liền lọt xuống rãnh nước, vì chúng không đi đường hẳn hoi. Chúng nói chuyện không nghiêm túc nên bị người ta cho ăn bạc tai. Đến khi chúng lớn lên nói chuyện trái ngược với lời trong Đệ Tử Quy, người ta sẽ cho nó một dao. Vì sao gặp tai nạn vậy? Do không có quy củ mà. Điều này có gì khó hiểu chứ? Bạn ở đó nói năng lung tung, không có quy củ bạn sẽ gặp tai họa. Xin vào công ty người ta không cần bạn, công chức không cần bạn, đây chẳng phải là kiến thức thông thường sao? Cho nên nói quy củ này từ đâu mà có? Không phải do Lý Dục Tú phát minh ra. Tác giả là Lý Dục Tú mà, không phải ông ấy phát minh ra. Trước tiên nói thánh nhân dạy. Thánh nhân là ai? Là Khổng Lão Phu Tử, bậc thầy của muôn đời. Ngài có nói mình là thánh nhân không? Bạn xem sách Luận Ngữ nói Ngài không phải là thánh nhân. Thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, Khổng Lão Phu Tử cũng không nói do mình nói, mà là do tổ tiên xa xưa của mình truyền lại. Khổng Lão Phu Tử cũng có tổ tiên, đời đời tương truyền, không hề sửa đổi. Vì sao vậy? Thánh nhân là những người rất tài giỏi. Có người từng hỏi tôi là thánh nhân có tiêu chuẩn gì? Chúng tôi nói một cách đơn giản, nói nhiều quá, cao quá, bạn cũng không dễ lý giải. Tiêu chuẩn thứ nhất của thánh nhân là không có tư tâm, không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có ngũ dục lục trần, không có tham sân si mạng. Đây là lời sư phụ nói với chúng ta. Tôi nói như vậy mọi người dễ hiểu. Như thế này không còn nữa thì tâm họ thanh tịnh, họ có trí huệ, họ có thể phát hiện ra chân tướng, quy luật của vũ trụ nhân sanh, họ phát hiện ra rồi. Sau khi phát hiện ra thì như thế nào? Họ phải đem những điều đó nói ra. Mọi người không biết, bạn không biết thì bạn sẽ rơi xuống rãnh nước, bạn không biết thì bạn sẽ gặp tai họa. Cầu lành tránh dữ, đó là thánh nhân yêu thương con người. Không có gì thánh nhân nào mà không yêu thương con người. Đặc điểm đầu tiên của thánh nhân là lòng yêu thương viên mãn, toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân. Cao hơn là toàn tâm toàn ý phục vụ cho chúng sanh là thánh nhân. Phục vụ cho nhân dân là hiền nhân, thánh hiền. Cho nên các ngài nói cho đại chúng biết, sau đó viết thành kinh điển, viết thành văn tự, đó chính là kinh điển rồi truyền thừa trở lại. Nếu những điều này là sai, thí dụ như việc ở bên Úc, các cô dạy con trai họ nửa năm thì không học nữa, cha mẹ đó vừa nhìn liền biết việc này sai rồi. Có đúng không? Đệ Tử Quy truyền đến nay đã 300 năm rồi. Bạn lại xem trong Đệ Tử Quy rất nhiều câu đều là lời trong Luận Ngữ, lời trong Lễ Ký, chứng minh nó đã được liên tục truyền 3-4 ngàn năm rồi. Cho nên Đệ Tử Quy thánh nhân dạy, là thánh nhân chế định ra. Có phải do các ngài chế định phát minh ra không? Không phải, mà là các ngài nhìn thấy rồi truyền lại. Là sư nghĩ như vậy. Bạn nói ngày nay người phương Tây dạy như vậy, cái vị giáo sư nói đông, có vị giáo sư nói tây. Mọi người có cơ hội thì tổng kết lại một chút. Hiện nay có đủ phương pháp dạy trẻ, đúng không? Vì này mọi người đều biết, Hồng Kông thì càng không cần nói, Đài Loan càng nhiều hơn, dạy kiểu nào cũng có. Hơn nữa còn có cái tương phản nhau, hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Bạn xem hiện nay có con ngoan xuất hiện không? Mọi người nghĩ xem, chúng ta đã bỏ rất nhiều tiền từng đời một, nhưng không có ai đứng ra tổng kết. Vì sao phải tổng kết vậy? Đây đều là niềm hy vọng của dân tộc ta, là tiền đồ của gia đình bạn, chẳng phải đều ở trên người con bạn sao? Nếu đến sau tuổi trung niên, bạn thấy con cái đều là con phá của, nghịch tử, thì đời này của bạn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đây là lời thật lòng. Cho nên chúng tôi đem đệ tử quy và phương pháp dạy mà mọi người nói, những phương pháp dạy học của phương Tây, chúng ta làm một sự so sánh. Đó là họ tự nghĩ ra, khích lệ trẻ đứng ra phát biểu ý kiến. Ở kinh điển nào vậy? Bạn căn cứ theo ai nói vậy? Dân tộc ta người đọc sách chân thật, nói sư thừa, không dám nói lung tung. Cho nên có rất nhiều người nghe hiểu rõ khóa học của chúng tôi rồi thì họ không dám đến những trường tư thục làm thầy cô giáo. Họ không dám. Vì sao họ không dám vậy? Họ thà đi rửa bát chứ họ không dám. Vì sao vậy? Họ sợ dẫn dắt người khác lầm lạc, làm lỡ dở con người ta. Họ sợ có nhân quả báo ứng. Báo ứng đó rất nặng, không phải tùy tiện là có thể dạy trẻ được. Thu tiền là việc thứ yếu, tiền bạn kiếm được đó là hung tai mang lại rắc rối. Bạn xem thầy giáo thời xưa, họ đều không cần tiền, dạy miễn phí, đều là kinh điển của thánh nhân truyền lại. Chúng ta nói đây là điều thứ nhất. Người mẹ này nói cách dạy này rất đặc biệt, khích lệ trẻ, mà phải nhìn rõ bản chất của nó. Bên trong đó không dạy con trẻ thiện ác, đúng sai tốt xấu, không dạy tiêu chuẩn. Chúng có biện tài vô ngại, vậy chẳng phải là thiếu chính mạo thứ hai rồi sao? Năm xưa Khổng Lão Phu Tử làm chức đại tư khấu ở nước Lỗ. Tư khấu giống như bộ trưởng bộ tư pháp, khấu chính là trộm cắp. Ngài chuyên quản việc này, giống như thẩm phán vậy. Thiếu chính mạo đó, có biện tài vô ngại, Khổng Lão Phu Tử cũng không tranh luận được với ông ta. Cuối cùng như thế nào vậy? Ông ta bị giết chết. Vì sao vậy? Người này khi còn sống có thể nói khiến mọi người đều hồ đồ, bởi vì ông ta nói đều là tà thuyết sằng bậy. Ngày nay bao nhiêu người đi theo tà giáo này, ông ta biết ăn nói mà. Hạng người này phải làm sao? Kỳ thực phương pháp rất đơn giản, chỉ một điều. Bạn nói tà giáo này tà giáo kia không sao cả. Các anh có người sáng lập không? Họ nói do ông ấy sáng lập được. Bạn đi hỏi ông ấy rằng, ông viết những thứ này, ông dạy chúng tôi những điều này là do ai dạy ông? Ông nói đi, ai dạy ông vậy? Mọi người vừa nhìn liền biết, từ kinh Phật chép bên đông một ít, chép bên tây một ít, chép chỗ này một ít, chép chỗ kia một ít. Sau đó họ nói do họ phát minh ra. Cái này của anh chẳng phải là giả thì là gì? Chưa đánh đã bại mà. Cho nên hiện nay Hồng Kông, Đài Loan hay Đại Lục chẳng có ai khởi xướng chánh pháp. Chánh pháp được khởi xướng, mọi người vừa thấy, họ sẽ nói, anh đừng có lừa chúng tôi. Anh nói câu này là trong luận ngữ, anh nói câu này là trong trung dung, anh nói câu kia là trong kinh Địa Tạng. Làm sao anh có thể nói do anh phát minh ra được chứ? Khi chưa có anh, những điều đó đều ở trong kinh Phật rồi. Họ chẳng phải đã bị lật tẩy rồi sao? Rất đơn giản. Cho nên chúng ta từ xưa đến nay không ai dám nói là do tôi nói ra, tôi dạy mọi người. Không dám. Toàn bộ đều là đệ tử quy thánh nhân dạy. Không phải là nghe tôi. Tôi chỉ là một tú tài nhỏ. Đúng, nhưng tôi đem những điều này tổng kết quy nạp rồi truyền thừa lại. Cho nên các bậc phụ huynh chọn thầy thì phải biết chọn. Ở Hồng Kông, Đài Loan, ở nước ngoài, bạn phải biết chọn. Bạn xem vị thầy dạy con bạn, họ có sư thừa không? Họ có căn cứ về kinh điển không? Nếu bản thân họ tự nghĩ ra, hôm nay tôi dạy thế này, ngày mai tôi dạy thế kia, thì con bạn chính là chuột bạch làm thí nghiệm rồi. Cuối cùng vừa duỗi chân ra thì con của bạn xong rồi. Sau cùng họ ở đó tuyên bố cách dạy này của chúng tôi là sai lầm, thì hai vợ chồng anh chị chịu nổi không? Bạn nói có phụ huynh nào trong thiên hạ chịu nổi không? Họ nói cách của họ là sai. Những kinh điển này đã truyền muôn đời rồi, không sai thì chúng ta mới dám dùng, mới dám truyền. Hiện tại anh chị còn dám đưa con sang Úc nữa không? Vì sao không dám? Vì sao anh chị ở đây sám hối với mọi người vậy? Chẳng phải vì anh chị đã bị hại rồi sao? Người mẹ này chỉ nói tiếp xem, ngôi trường ở Hồng Kông đó còn có đặc điểm gì? Gọi thầy cô trực tiếp gọi tên có phải không? Đệ tử quy dạy gọi người lớn, chớ gọi tên. để bồi dưỡng tâm cung kính của trẻ. Ở bên đó thì không bồi dưỡng mà phá hoại tâm cung kính của chúng. Vâng, còn gì nữa không? Họ tương đối tôn sùng cách dạy học theo phương thức hoạt động, tức là trẻ nhỏ thích chạy nhảy lung tung, chạy tới chạy lui. Sau đó họ cũng tổ chức mọi người đi cắm trại, đi dã ngoại, leo núi. Chị hãy hỏi thử, chị mất nhiều tiền như vậy? Trước tiên chị hỏi ngôi trường và giáo viên ở đó, con tôi có phải suốt đời chỉ đi leo núi không? Nếu nó là vận động viên leo núi, bây giờ chị thường cho chúng leo núi thì được. Chị nói con tôi có phải suốt ngày đi cắm trại không? Con trai tôi có phải đời này suốt ngày đi tham gia các hoạt động không? Chị hỏi họ xem, bạn ngày ngày dạy chúng những thứ này làm gì? Dạy học theo phương thức hoạt động. Con trai tôi không phải ngày nào cũng hoạt động. Bạn hỏi người cha này, hiện nay anh làm việc trong chính phủ Hồng Kông, có phải ngày nào cũng hoạt động không? Con người phải có thể an định lại, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, nói chuyện có dáng vẻ nói chuyện. Trẻ phải có nền tảng này, đối người tiếp vật, quét dọn, ứng đối. Đây là thường thức và quy củ làm người tối thiểu. Các bạn có dạy không? Bạn không dạy, bạn chỉ dạy chúng chạy nhảy lăng xăng. Tương lai đứa con này của tôi, lần này anh chị thấy rồi, nó đến đây giống như kính chiếu yêu vậy. Vừa mở ra, chiếc kính này vừa chiếu thì hỏng rồi. Con trai tôi khác xa so với những đứa trẻ khác. Vì sao vậy? Ngày ngày không thể yên tĩnh được. Vì sao vậy? Tham gia hoạt động mà. Học 1.5 năm đã chạy nhảy lung tung, đi cắm trại, leo núi mà bạn bảo chúng yên tĩnh lại thì không được. Còn cuộc sống của người nào mà không phải là an định chứ? Bạn thường tham gia hoạt động thì bạn không định lại được rồi. Làm sao đây? Thật sự không định lại được. Chúng ta thấy hiện nay đứa trẻ này đứng nghiêm. Chúng ta nói đứng nghiêm, đứng thẳng lên, nhưng nó đứng không thẳng, nghiêng vẹo. Bạn phải tìm họ. Anh làm cuộc sống con tôi biến dạng rồi. Đây chẳng lẽ là cách dạy tiên tiến văn minh của các anh ư? 1 năm nộp hơn 70.000 tệ, 2 năm nộp 140.000 tệ. Vậy đến nỗi cuộc sống vẹo luôn rồi. Đứng không có tướng đứng, ngồi không có tướng ngồi, cơ thịt gân cốt cả người đều lười biếng. Chúng biết tham gia hoạt động. Có ai dựa vào tham gia hoạt động mà sống được không? Con trai tôi đời này phải nuôi cả nhà, nó phải sinh tồn, nó dựa vào tham gia các hoạt động sao? Ai nuôi nó? Bạn liền nghe hiểu. Cho nên người xưa nói, sáng sớm thức dậy không được lười biếng, quét dọn sân vườn trong ngoài sạch sẽ. Đây là cuộc sống bình thường của con người. Đây là lời người xưa dạy bảo chúng ta. Trường của họ đều dạy những điều này. Hơn nữa phải để chúng tự làm. Con không làm thì phải phạt con. Con dựa vào cái gì mà không làm? Con dám không tuân thủ luân thường sao? Con không tuân thủ thì tương lai con sẽ gặp tai họa. Chúng không nghe lời, cho chúng một bạt tai. Cái bạt tai này nhất định phải cho chúng. Tại sao bạn không đánh chúng? Tại sao bạn không mắng chúng? Cho nên dùng những phương pháp này đều là gì tốt cho chúng. Chẳng lẽ một quốc gia không cần bắt những kẻ xấu lại sao? Họ nói người này làm ác phạm tội không bắt hắn. Vì sao không bắt hắn vậy? Trẻ nhỏ phạm lỗi vì sao không đánh chúng? Vì sao không trừng phạt chúng vậy? Nó chẳng phải là cùng một đạo lý sao? Bạn nói không bắt những người xấu nó trừng phạt thì xã hội này chẳng phải xong rồi ư? Một nhà cũng vậy, một trường học cũng vậy. Đứa trẻ này thường phá rối, chúng không bị trừng phạt vì ngôi trường này còn gọi là trường học nữa không? Chúng tôi nghe mấy trường hợp liền biết thứ này không cần thiết, đây đều là tây hóa. Cách dạy học bên Hồng Kông chính là như vậy. Phương Tây bình đẳng mà. Con chị học 1.5 năm có phải là càng ngày càng bình đẳng không? Vâng, chúng tôi cũng phát hiện ra đứa trẻ này lúc ở nhà còn tốt, nhưng khi ra ngoài thì rất tùy tiện. Bởi vì ở nhà chúng tôi có thể là yêu cầu nó tương đối nghiêm khắc, nên nó giả bộ ngoan một chút. Nhưng khi đến trường thì rất là tùy tiện. Vâng, tôi nghe nói trong quá trình này, bởi vì cha mẹ học văn hóa truyền thống, học Phật, nên thứ bảy, chủ nhật cho con đi học những thứ như học thuộc kinh điển, làm tình nguyện, giống dáng vẻ của một con người. Nhưng tôi nghe nói đứa trẻ này vừa đến trường thì không được, phải không? Mọi người chê cười nó. Nó đến trường cũng muốn nói với mọi người về nhân quả, về văn hóa truyền thống, rất quy củ, phải không? Nhưng các bạn học không đồng tình, sau đó còn chê cười nó, còn đặc biệt hiệu cho nó là một số vị thánh hiền, Phật Bồ Tát, nên nó rất buồn. Có phải chúng cảm thấy con của chị là quái vật không? Vâng. Hiện nay sự đau khổ này tuyệt đối không chỉ có cặp vợ chồng này. Con người muốn học tốt từ xưa đến nay đều không rời ba nhà. Thứ nhất là nhà Nho. Mà chỉ cần xem dân tộc ta đã dựng nước như thế nào. Rời xa nhà Nho thì còn gọi là người Trung Hoa nữa không? Còn gọi là văn minh Trung Hoa nữa không? Nho là nền tảng, sau đó là đạo gia. Đây đều là học thuyết sẵn có của chúng ta. Cao hơn là nhà Phật. Nho thích đạo quan hệ mật thiết với nhau, Trước đây có người đọc sách nào không đọc Kinh Kim Cang? Có người nào không đọc Lục Tổ Đạn Kinh? Có ai không học Phật chứ? Chùa miếu của chúng ta vô cùng nhiều. Nho Thích Đạo là ba nòng cốt chính của văn minh Trung Hoa. Cho nên đây gọi là học tốt. Đây gọi là cuộc sống bình thường. Đây là đặc điểm của dân tộc chúng ta. Còn hiện nay thì sao? Phụ huynh học tập, phụ huynh học tập, nhưng vì sao họ đau khổ? Họ đưa con đến các trường trong xã hội, đứa trẻ này bị mọi người chê cười, bị mọi người mắng mỏ, bị mọi người bắt nạt. Vì sao vậy? Vì bạn là một con quái vật. Bạn nói chúng đau khổ biết bao. Con trẻ đau khổ, phụ huynh cũng đau khổ. Bạn nói có cần học văn hóa truyền thống nữa không? Bạn không học thì cuộc đời lấy gì làm căn cứ? Bạn luôn phải có một phương hướng chỉ đạo. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Phải luôn có một tiêu chuẩn. Con người có tiêu chuẩn của con người, làm việc có tiêu chuẩn của làm việc. Không có tiêu chuẩn thì chẳng phải lộn xộn hết rồi sao? Cho ác là thiện, cho sai thành đúng, cho xấu là đẹp, thì chẳng phải là xong rồi sao? Bạn nói hiện nay đau khổ biết bao. Phải làm sao đây? Hiện nay đứa trẻ này đã nhận 3 lần giáo dục rồi. Giáo dục tư thục ở Thẩm Quyến, sau đó sang Úc, hiện nay ở Hồng Kông 1.5 năm. Nhiều khi trường học tổ chức một số sự kiện để phụ huynh học cách làm sao để nghe con cái, nói chuyện, lắng nghe con trẻ. Nghe trẻ à? Dân, nghe trẻ. Họ dạy phụ huynh lắng nghe con trẻ như thế nào? Anh chị phải hiếu, còn phải thuận với con cái. Chị hiếu thì không được. Hiện nay chúng là cha rồi. Họ huấn luyện phụ huynh cách cư xử với trẻ nhỏ. Làm thế nào có thể không dùng bực tức mà là dạy trẻ nhỏ được? Bực tức là không được à? Dân, bực tức là không được. Nghĩa là tức giận mắng chúng cũng không được. Họ dạy phụ huynh một số trình tự cách xử lý như thế nào? Tức là ở trước mặt trẻ phải ngoan ngoãn, phải thuận theo chúng mà. Những phụ huynh đó đều phải nghe phải không? Dân, huấn luyện, đây đều là nhà trường dạy à? Trẻ Hồng Kông đều như thế nào? Hiện tượng phổ biến của trẻ Hồng Kông là rất nhiều trẻ đều có điện thoại, máy tính bảng. Tôi đến ngôi trường đó, mặc dù là cấm dùng những thứ này, nhưng trên tàu hỏa, tàu điện ngầm, trên đường phố đều nhìn thấy trẻ cầm điện thoại, cầm máy tính bảng. Thông thường khi phụ huynh thấy con trẻ nằm trong xe đẩy, quấy khóc, họ liền đưa điện thoại cho chúng, thì chúng đều không quấy khóc nữa à? Thứ này thật là linh nghiệm mà. Hiện nay rất nhiều phụ huynh đều dùng những thứ này để dạy con trẻ, đem hết máy tính điện thoại đưa cho con. Tôi nói với anh nhìn thấy những phụ huynh này, có cơ hội hãy trò chuyện với họ, nói chuyện với bạn của anh. Anh nói con của tôi rất quấy khóc, làm sao đây? Đưa điện thoại cho nó thì nó liền không quấy nữa. Nó ngồi ở đó nghịch điện thoại. Anh nói với họ, trước đây nước ta vào năm 1840 có tình trạng hút thuốc phiện. Người Anh đưa thuốc phiện sang Trung Quốc, người Trung Quốc đều hút thuốc phiện. Sau khi hút xong thì họ không còn tiền mua nữa, tán gia bại sản rồi. Họ là con nghiện ở đó gào thét, phát điên, đập đầu vào tường. Bạn cho họ chút thuốc thì họ không gào thét nữa. Nếu như trẻ nhỏ đều không rời xa được điện thoại, thứ nhất chứng tỏ chúng nghiện rồi, thứ hai chứng tỏ chúng không bình thường. Bạn còn muốn sống cuộc sống của người bình thường nữa không? Bạn xem hiện nay cha mẹ bạn cần những gì. Bây giờ bảo bạn ra ngoài mua tương, con không đi. Mẹ đi đi. Cha mẹ đang xào rau, vậy cũng không được. Con còn đang chơi điện thoại mà. Đây gọi là bình thường sao? Đây gọi là con ngoan sao? Chúng ta đừng nói là luôn có mặt tốt mặt xấu. Đây gọi là cuộc sống của người bình thường sao? Hiện nay xem những thứ này thành tốt. Đừng khóc nữa, cho con điện thoại đây. Việc này có khác gì cho trẻ thuốc phiện chứ? Phụ huynh không cho rằng việc này là sai lầm, còn thuận theo chúng, còn không được tức giận với chúng nữa à? Vậy tôi chẳng phải thành cháu nội rồi sao? Chẳng phải thành con trai rồi sao? Con trai dạy phải kính nghe, con trai trách phải thừa nhận. Họ đã đem những lời thánh nhân dạy được truyền muôn đời trong đệ tử quy hoàn toàn làm điên đảo rồi. Bạn nói tôi không tin điều này cũng được, vậy bạn thử xem. Để con trai bạn ngày ngày chỉ huy bạn, ra lệnh bạn, bạn nghe chúng. Bạn xem người xung quanh nhìn bạn như thế nào, bản thân bạn có tâm trạng gì. Bạn tự nhìn xem, để một đứa trẻ con trách mắng bạn, bạn có cảm nhận gì không? Cha, cha đừng nói leo nữa. Cha nghe con nói đây. Đừng có nói leo. Cha đừng nói leo nữa. Cha phải nghe con nói. Nhưng hiện nay rất nhiều phụ huynh cũng không rời xa được điện thoại. Thông thường ra ngoài nhìn thấy trên bàn ăn, mọi người ngồi ăn cơm, nhưng mọi người đều lấy điện thoại ra lướt. phụ huynh phải không? Phụ huynh cũng như vậy. Cho nên phụ huynh và người trong xã hội đều như vậy. Điện thoại là thứ không thể rời xa của mỗi người. Không chỉ trẻ nhỏ mà phụ huynh cũng đều như vậy. Bạn xem vị phụ huynh này, họ xem điện thoại. Tôi liền hỏi một câu, con trai bạn ai giải? Ngày ngày bạn không quan sát con trai bạn sao? Tâm của bạn phải để trên người của chúng, làm sao có thể để trên điện thoại được chứ? Bạn yêu điện thoại không yêu con cái, đây là kết oán với con cái. Bạn đang hại chúng rồi. Vậy con cái báo thù bạn như thế nào? Chúng cũng chơi điện thoại. Mẹ như thế nào? Mẹ sống chết không đếm xỉa đến con, chúng có thể có tâm hiếu được sao? Đó còn gọi là nhà nữa không? Cha con còn tình thân nữa không? Thân với điện thoại. Phụ huynh không biết dạy thì đừng mong con tốt. Tình trạng của Hồng Kông là điện thoại dạy hết rồi. Thưa thầy, mấy hôm trước có một tin tức, người mẹ dẫn theo con trai đợi tàu. Kết quả ở trạm xe lửa lúc đợi tàu, người mẹ vừa lướt điện thoại, chăm chú vào điện thoại. Kết quả đang lướt điện thoại thì tàu đến, một mình lên tàu bỏ con lại. Đứa con ở phía dưới không tìm được mẹ. Tàu đã chạy rồi, đứa trẻ không tìm được mẹ. Quên mất con à? Dạ quên mất luôn. Quên mất mình còn một đứa con trai. Sau đó thì sao? Đây là tin tức mấy hôm trước. Trẻ Hồng Kông còn một vấn đề nữa là khi con còn rất nhỏ đã bắt đầu theo đuổi hàng hiệu, tức là mặc quần áo thương hiệu gì, giày thương hiệu gì. Còn nhỏ đã rất chú trọng những thứ này rồi. Chú trọng những thứ này, chúng so bì với nhau. Tôi đoán con trai anh cũng bị ảnh hưởng đúng không? Chúng tôi chưa bao giờ mua hàng hiệu cho nó, nhưng nó ở trường về nói là mẹ ơi, thương hiệu có dấu phẩy lên đó là thương hiệu gì vậy? Con muốn đi giày thương hiệu đó. Sau đó nó nói, hôm nay bạn của con mang một đôi giày Adidas, sau đó con cảm thấy đôi giày có dấu phẩy lên đó sẽ tốt hơn. Đi ở trên đường nó đều nói mẹ mua cho con đôi giày đó đi, mua cho con đôi giày này đi. Nó sẽ yêu cầu như vậy. Rất nhiều phụ huynh bởi vì chịu ảnh hưởng của truyền hình, internet, phong khí thời đại cho rằng đây là điều bình thường. Hơn nữa rất đáng sợ. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã tăng trưởng ham muốn hưởng thụ vật chất của chúng. Chúng tôi hiện nay hưởng thụ vật chất lan tràn thì xã hội sẽ bị hủy diệt, thế giới sẽ bị hủy diệt do hưởng thụ vật chất lan tràn. Hưởng thụ vật chất lan tràn bắt đầu từ khi nào vậy? Bắt đầu từ khi 4-5 tuổi, bắt đầu tìm người yêu. Dục vọng đã có rồi, bồi dưỡng chúng mà. Tình cảm nam nữ đã bắt đầu có rồi, sau đó là ham muốn hưởng thụ vật chất. Thì xã hội này làm sao không loạn được chứ? Gia đình bạn làm sao tốt được chứ? Trong giáo dục thánh hiền đều phải khắc chế những thứ này. Quan niệm hiện nay của xã hội thì phát triển những thứ này, cho rằng đó là tiên tiến, là văn minh, đều khiến con người bị hủy diệt. Trong nhân tánh không cho những thứ này là tốt, là đẹp, mà là những thứ này đều là xấu ác. Hiện nay thì ngược lại, đảo ngược lại thì bạn xem, trẻ nhỏ đều so bi những thứ này. Kết quả là gì? Sau khi ham muốn vật chất tăng lên rồi thì con người không còn dáng vẻ của con người nữa. Thứ này là chân lý. Chúng ta xem phương Tây, không phải nói họ không có người tài giỏi. Có chứ, rất nhiều bậc thánh hiền đều là nhân sĩ trong giới tôn giáo. Có rất nhiều người nói ra những lời hoàn toàn giống như kinh điển Nho Thích Đạo, giới tôn giáo phương Tây. Tổng kết một câu, mọi người đem những sách này xem hết một lượt thì bạn mới có tư cách để phán xét. Chỉ cần là những người cừ khôi, mọi người nhất định phải nhớ, phương Tây, chúng tôi nói phương Tây không phải nói phương Tây không tốt. Người cừ khôi đều có một đặc điểm. Thứ nhất là gì? Nhân từ. Họ không tự tư. Nhân từ chính là không tự tư tự lợi, chỉ yêu bản thân mình. Không phải, họ nhân từ, bác ái, yêu thương người trong thiên hạ. Họ không phải chỉ yêu người phương Tây, cho nên họ sẽ không mang thuốc phiện bán sang Trung Quốc. Thánh nhân tuyệt đối không làm những việc này. Đó là việc hải tặc làm, thổ phỉ làm. Hơn nữa, họ yêu thương tất cả dạng vật trên thế gian, yêu động vật. Bạn xem người phương Tây bảo vệ động vật đúng không? Họ yêu môi trường tự nhiên xung quanh. Họ có. Đây đều là từ trong tôn giáo ra. Tổng kết một câu là khắc chế dục vọng của con người. Rất nhiều nhà khoa học cũng nói, con người nếu không khắc chế dục vọng của mình thì địa cầu sẽ bị diệt vong, đúng không? Đây là những điều mà hiện nay chúng ta đều nghe thấy. Những lời này hoàn toàn giống những lời của cổ thánh tiên hiền. Nhưng mà xem người mẹ này nói trong trường, đều đang dạy những thứ như kích thích dục vọng, cổ vũ mặc hàng hiệu, mọi người so bì lẫn nhau, so ăn so mặc. Những thứ này nói thật đều trái ngược với lời giáo huấn của Thánh Hiền phương Đông phương Tây. Trái ngược thì sẽ như thế nào? Có tai nạn, cá nhân có tai họa, xã hội gia đình đều có tai họa, đều chạy không thoát. Đây đều là thật. Bạn không nghe, chúng ta quay trở lại xem bộ đĩa giáo dục Thánh Hiền thay đổi vận mạng. Có biết bao nhiêu người lên đài sám hối, họ đều bị ham muốn hưởng thụ vật chất, bị dục vọng làm hại. Cho nên dục vọng, ham muốn hưởng thụ vật chất lan tràn, đây không phải là lời tốt, đây là lời mắng người. Nhưng còn chúng tôi đang ngày ngày làm, đang ngày ngày học, phụ huynh các bạn vì sao không quản? Tôi nghe nói trẻ học công còn rất là lạnh lùng, rất là vô cảm, đúng không? Dân, cơ bản rất nhiều trẻ nhỏ có lúc thấy bạn học cùng trường chào hỏi chúng, nhưng chúng không hề quan tâm, không để ý đến, như là bạn không tồn tại vậy. Tâm trạng chúng tốt thì sẽ chủ động chào hỏi bạn. Khi chúng đang nghĩ chuyện khác hoặc nói chuyện với ai đó thì chúng đều không để ý đến người khác. Chúng đối với người, giữa người với người vô cùng là lạnh nhạt. Tôi nói với anh chị, không chỉ là Hồng Kông, hiện nay toàn thế giới đều là như vậy, đại lục cũng như vậy. Bạn xem đứa trẻ đó mặt rất lạnh lùng. Vì sao mặt chúng lạnh lùng như vậy? Do ca sĩ nổi tiếng dạy mà. Truyền hình dạy chúng như vậy, trường học dạy, trường học không dạy chúng. Có dạy là bạn nói dạy như thế nào? Trẻ phải có cá tính, cổ vũ cá tính, tuyên dương cá tính. Nếu bạn đều giống như mọi người, đều giống đệ tử quy thì mọi người nói bạn là cổ hủ. Người ta nói bạn thật là buồn cười, khuôn mặt lạnh lùng sẽ thật đẹp. Bạn xem những minh tinh, những anh chị xã hội đen chẳng phải đều như vậy sao? Mọi người đều hoan hô họ, còn muốn gả cho họ nữa. Chúng tôi xem tin tức của Nhật Bản, vì sao yêu tội phạm giết người. Tin tức của Nhật Bản đó, tội phạm cưỡng dâm giết người sau khi xuất hiện trên truyền hình với khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt họ đương nhiên lạnh lùng rồi, họ trốn trại thì họ có tình cảm gì chứ? Bạn xem rất nhiều khán giả nữ Nhật Bản đều thích anh ta, muốn gả cho anh ta. Vì sao vậy? Anh ta rất ngầu. Tóm lại một câu, người hiện nay không có khái niệm đúng sai thiện ác, chỉ có khái niệm như những thứ bên ngoài, đánh cha mắng mẹ, không sao cả. Chỉ cần người này ngầu ngầu thôi thì tôi sẽ gả cho anh ấy, tôi sẽ lấy anh ấy. Thời đại này là như vậy. Đây đều là do dạy bà ra. Bạn cãi lời cha mẹ còn phải tôn trọng bạn, tôn kính bạn, còn phải thuận theo bạn. Đây chẳng phải là do trường học dạy bạn sao? Đứa trẻ như vậy có thể không lạnh lùng được sao? Chúng dựa vào cái gì mà cung kính bạn? Người khác cung kính tôi thì được, tốt rồi. Xã hội này sẽ là cái gì? Giữa trẻ nhỏ với trẻ nhỏ, giữa trẻ nhỏ với cha mẹ đều là gì vậy? Đều phải thuận theo chúng. Xã hội này có thể hài hòa được không? Có thể thái bình được không? Chúng ta có thể tưởng tượng ra được rồi. Thời gian tiết mục này của chúng tôi đến đây thôi. Tập cuối tiếp theo, chúng ta sẽ nghe xem đứa trẻ này ở nhà tình hình như thế nào. Gia giáo rất là quan trọng. Bạn xem rất nhiều giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình có tình trạng như thế nào, chúng ta cũng muốn nhận được gợi mở. Vâng, hôm nay đến đây thôi.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.